Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Tường Trình Viên của Khóa học Thường Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước Người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, tường thuật về Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Sáng thứ Tư vừa qua, ngày 5 tháng 10, vì có buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào mỗi sáng thứ Tư hàng tuần, nên không có phiên họp chung. Thay vào đó, 238 nghị phụ hiện diện để chọn những vị đứng đầu các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ và chọn vị tường trình viên của nhóm để phúc trình lại ý kiến của nhóm trong các phiên họp chung của giai đoạn 2. Trong buổi họp sáng thứ Tư, mùng 5 tháng 10, các nghị phụ đã chia ra thành 12 nhóm ngôn ngữ, gồm có như sau: 3 nhóm nói tiếng Anh, 3 nhóm nói tiếng Pháp, 3 nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, 2 nhóm nói tiếng Ý và 1 nhóm nói tiếng Đức. Mỗi nhóm ngôn ngữ đều đã chọn xong một vị trưởng nhóm và một vị làm tường trình viên của nhóm. Phiên họp buổi chiều thứ Tư, mùng 5 tháng 10, là phiên họp chung lần thứ 5 với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ, là một trong 3 vị chủ tịch thừa hủy đã được Đức Thánh Cha chỉ định. Mở đầu phiên họp chung lần thứ 5, vào lúc 14:30 chiều thứ Tư, mùng 5 tháng 10, vị Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục đã đọc danh sách của những vị chủ tịch các nhóm ngôn ngữ và những vị tường trình viên của nhóm. Sau đó các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến. Vào một trong số 13 nghị phụ phát biểu hôm chiều thứ Tư vừa qua, có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường, Việt Nam, phát biểu bằng tiếng Pháp và nhắc đến các số từ số 6 đến số 8 của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Cha đã nói như sau: người Công giáo Việt Nam thực hành đạo, đối với họ, việc cử hành thánh thể có tầm quan trọng đặc biệt. Tỷ lệ tín hữu tham dự thánh lễ Chủ nhật lên đến 80%, và tỷ lệ các tín hữu tham dự thánh lễ ngày thường lên đến 15%. Vào những dịp lễ trọng như lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, con số các tín hữu tham dự thánh lễ lên đến 95%. Lý do giải thích cho hiện tượng tỷ lệ tham dự thánh lễ cao như vậy có thể được gặp thấy nơi việc giảng dạy giáo lý và việc giáo dục con cái trong gia đình. Tình Ấn Độ. Các nữ tu dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập hy vọng sẽ có mặt tại Trung Quốc. Các nữ tu thuộc dòng của mẹ Chân Phước Teresa đã gửi một thỉnh nguyện thư lên chính quyền Bắc Kinh để được phép mở cửa một nhà dòng tại Trung Quốc, như được cho biết bởi mẹ bề trên của dòng thừa sai bác ái. Nếu được phép, thì dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa sẽ là một dòng công giáo quốc tế đầu tiên kể từ thời của Mao Trạch Đông, được chính thức mở cửa một tu hội tại đất nước này. Thật tình mà nói, chính phủ Trung Quốc đã mời các nữ tu đến Trung Quốc. Mẹ bề trên Nirmala Joshi đạt nói với hãng tin Á Châu rằng, họ đã yêu cầu chúng tôi đến với đất nước họ. Về phần chúng tôi rất vui mừng để đến với họ. Mẹ bề trên Joshi, người thừa kế mẹ Chân Phước Teresa, trong việc hướng dẫn các nữ tu dòng thừa sai bác ái, nói rằng, tháng Tư vừa qua, một viên chức của chính phủ Trung Quốc đã tiếp xúc với chúng tôi và đề nghị chúng tôi mở một ngôi nhà tại đó. Theo hãng tin Á Châu, Bắc Kinh vẫn còn phải đương đầu với việc làm giảm thiểu con số những người nghèo tại quốc gia này, kể từ sau cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nữ tu Nirmala nghĩ rằng, bằng việc đưa ra lời đề nghị này, Trung Cộng muốn tiến tới một bước tiến quan trọng trong việc bình thường hóa ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nghe được tin này, Ngài khuyến khích các nữ tu nên chấp nhận lời mời và đến viếng thăm Trung Quốc. Vào giữa tháng 7 vừa qua, nữ tu Nirmala đã đến Trung Quốc để xem xét trường hợp mở một nhà tu hội tại đây. Vào ngày 16 tháng 7, với sự tháp tùng của hai nữ tu và một linh mục, nữ tu Nirmala đã đến viếng thăm thành phố Qingdao, thể theo lời mời của chính phủ Trung Quốc và của vị giám mục địa phương là Đức Giám mục Yuxia Li Mingshu. Các nữ tu đã lên kế hoạch để mở một nhà chăm sóc cho những người già yếu. Thể theo lời yêu cầu của Đức Giám mục, nữ tu Nirmala đã viết một lá thư gửi cho chính phủ Trung Quốc và đang chờ đợi sự phản hồi của họ kể từ thời gian đó. Nữ tu Nirmala nói với hãng tin Á Châu rằng, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đến Trung Quốc và phục vụ những người bị bỏ rơi nhất trong xã hội. Tình Roma, một người đàn ông Italia bị nằm trong tình trạng coma bất tỉnh bất động 2 năm, nay đã tỉnh lại và nói được. Ông cho biết suốt trong thời gian nằm bất động 2 năm qua, ông hoàn toàn ý thức và biết những gì xảy ra quanh ông. Ông Salvatore Crisafulli ở Sicilia, miền Nam Italia, nay 38 tuổi, mới đây tỉnh lại và lấy lại được khả năng có thể nói. Trường hợp của ông được so sánh với trường hợp của bà Terry Scavo ở Hoa Kỳ. Với phương pháp trị liệu thể dục, giờ đây ông Crisafulli có thể cử động được chiếc đầu và tay trái nữa. Ông đã bị tai nạn xe gắn máy vào ngày 11 tháng 11 năm 2003, gây thương tích vào đầu. Trong vòng 2 năm qua, vợ ông là bà Rita và 2 đứa con gái là Rita Maria và Angela, cũng như mẹ cùng anh chị em săn sóc tận tình cho ông khi ông nằm như bất tỉnh trong tình trạng hôn mê. Giờ đây, sau khi được tỉnh lại, ông Crisafulli tuyên bố rằng, các bác sĩ nói là tôi bất tỉnh, nhưng tôi đã hiểu mọi sự. Tôi đã từng khóc bởi vì tôi không thể làm gì để người ta hiểu tôi. Ông cũng kể lại trường hợp là nghe anh ông cố gắng giải thích cho các bác sĩ là người bệnh hôn mê hiểu được hết những gì họ đang nói chuyện. Hiện nay, ông Crisafulli dành thời gian ở với gia đình và chia sẻ những kinh nghiệm trong 2 năm vừa qua. Ông cho biết trong những tháng cuối vừa qua trước khi được thức tỉnh, ông nhớ có nghe được cuộc điện đàm trên điện thoại và ông nói, tôi đã khóc bởi vì tôi không trả lời gì được. Anh Pietro của ông ta cũng nói, có nhớ là lúc đó em ông có khóc trước mặt các bác sĩ, và các bác sĩ giải thích rằng đó là phản ứng không tùy ý do kích thích ngoại giới. Thế nhưng thực tế, mọi sự xảy ra đều là thật và chính hiệu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự. Phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhiệm vụ của vị Tổng tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là thuyết trình 2 lần về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục. Một vào lúc khởi đầu khóa họp để giải thích, gợi sáng cho đề tài của khóa họp, và một vào lúc sắp kết thúc cuộc thảo luận của các nghị phụ để tổng kết những ý kiến, giúp các nghị phụ đúc kết những kết quả của khóa họp trong bản những đề nghị để trình lên Đức Thánh Cha. Vị Tổng tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma là Đức Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, miền Bắc Italia. Ngài đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị bổ nhiệm và được Đức Tân Giáo Hoàng Benedito thứ 16 công nhận. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Scola do hãng tin Công giáo Thụy Sĩ thực hiện và được phổ biến hôm qua thứ Năm mùng 6 tháng 10. Thưa Đức Hồng Y, đâu là những thách thức quan trọng mà khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đặt ra cho toàn thể giáo hội?
Tôi nghĩ rằng, thách thức quan trọng là làm cho dân Kitô cũng như cho tất cả mọi người hiểu được tính cách mới mẻ tận căn của Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là trung tâm của kinh nghiệm sống đời Kitô, làm cho sự tự do của tôi, một sự tự do luôn nằm trong một hoàn cảnh lịch sử, có thể vươn đến Thiên Chúa tình yêu. Cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô qua Bí Tích Thánh Thể trở nên đồng thời với sự tự do của mỗi người, bất luận thuộc về nền văn hóa nào. Bí Tích Thánh Thể là nơi gặp gỡ giữa sự tự do của Thiên Chúa và sự tự do của con người. Và nghi thức cử hành Thánh Thể là mối dây liên kết chặt chẽ giữa đức tin và tôn giáo. Tôi không biết có một hành động nào khác có sức mạnh tác động mạnh mẽ như thế.
Thưa Đức Hồng Y, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đã đặt vấn đề về sự đánh bắt yếu tố thần thiên. Tự hỏi điều này có phải là một phản ứng đối với phong trào cực đoan tôn giáo hay không?
Tôi có lập trường ngược lại và cho rằng chúng ta đang đối diện với sự phổ biến của một thứ thần thiên rừng rú. Hiện tượng cực đoan tôn giáo là mặt khác của tiến trình trần tục hóa. Trong thập niên 70, các vị tiên tri của hiện tượng trần tục hóa đã thường loan báo sự biến mất của tôn giáo và của điều thánh thiên. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Người ta nhìn thấy khắp nơi có sự bùng nổ các giáo phái. Giáo hội Công giáo như thế cần trình bày chiều kích đích thực của điều thiên thánh. Nếu người ta để cho sự thiên thánh rừng rú thống trị, thì có nguy cơ rất cao về sự cực đoan tôn giáo. Và đó là ý thức hệ bám víu vào tôn giáo. Phong trào cực đoan tôn giáo không phải là chiều kích nội tại gắn liền với tôn giáo. Đức tin cần đối xử với tôn giáo với ý thức phê phán. Nếu không, người ta mở rộng cửa để đón nhận sự cực đoan tôn giáo. Vượt qua được những mâu thuẫn và những sai lầm của con người trong giáo hội Công giáo đã cổ võ sự khai sinh nền dân chủ có chất lượng tại Tây Phương, bằng cách cung cấp cho nền dân chủ này những nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt. Và như thế, người ta phải chấp nhận sự đóng góp của Kitô giáo.
Thưa Đức Hồng Y, có cần canh tân thêm nữa Thượng Hội đồng Giám mục để củng cố đoàn thể tín trong giáo hội?
Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa vào một sự mới mẻ to lớn. Mỗi chiều trước khi kết thúc phiên họp chung ban chiều, thì có dành ra một giờ để các nghị phụ trao đổi tự do. Quyết định này góp phần đào sâu đoàn thể tín. Thượng Hội đồng Giám mục là một sự cụ thể hóa đoàn thể tín trong nội bộ giáo hội. Nhưng chúng ta cũng cần phải suy nghĩ về bản chất của việc giao tiếp đối xử giữa lòng giáo hội. Đây không phải là việc đưa vào một cách máy móc những cơ chế và những thủ tục dân chủ. Cá nhân tôi không thấy sự mới mẻ nào trong việc đưa những thủ tục của nền dân chủ đời thường vào trong nội bộ giáo hội. Cần phải tôn trọng bản chất hiệp thông của giáo hội, vừa nghĩ đến những phương thế khác để thực hiện cuộc giao tiếp trao đổi. Về việc không thể nhận người nữ vào chức linh mục thừa tác, nhà nhân loại học người Anh, bà Mary Douglas, đã mời gọi chúng ta suy tư về mối dây liên kết giữa mầu nhiệm hôn ước và việc thực thi quyền bính trong giáo hội. Tôi xác tín rằng, có một cái gì mới nếu nhìn theo viễn tượng này, cả trong vấn đề nói về trách nhiệm của người nữ trong giáo hội.
Thưa Đức Hồng Y, đâu là những giải pháp mà Thượng Hội đồng Giám mục có thể đề ra cho vấn đề những người ly dị rồi tái kết hôn được rước lễ hay không?
Chúng ta cần đặt vấn đề về đức tin, chứ không phải là một vấn đề về quy định xã hội. Quyền giáo huấn của giáo hội đã nói rõ về vấn đề này. Thượng Hội đồng Giám mục sẽ nói về vấn đề với hết lòng chân thành. Những ai rơi vào trong hoàn cảnh ly dị rồi tái kết hôn với người khác vẫn còn là thành phần của giáo hội mặc dù không được rước lễ. Đây không phải là một sự khống chế mà giáo hội áp đặt trên người đó, nhưng là một hành động lựa chọn mà những người đó quyết định lấy. Theo ý kiến riêng tôi, xét vì bí tích hôn phối là một chọn lựa khách quan và công khai, nên việc xác định về tính cách không thành sự của bí tích hôn phối chỉ thuộc thẩm quyền của các tòa án của giáo hội mà thôi. Tuy nhiên, cần phải sử dụng các biện pháp một cách có tính cách mục vụ hơn. Đây còn rất nhiều điều phải nghiên cứu thêm.
Thưa Đức Hồng Y, việc phong chức linh mục cho những người đã lập gia đình có thể là một giải pháp cho vấn đề giảm thiểu ơn kêu gọi linh mục hay không?
Trong giáo hội Công giáo Latin, chức tư tế thừa tác hay chức linh mục thừa tác luôn liên kết với đời độc thân. Giáo hội không phải là một công ty kinh doanh cần có đủ số nhân viên lãnh đạo. Xét theo viễn tượng của Hồng Ân thì quả thật là khó để quyết định về con số cần thiết phải có bao nhiêu linh mục mới gọi là đủ. Đây có một điều cần làm, đó là các giám mục cần suy nghĩ về việc phân phối hàng giáo sĩ một cách tốt hơn. Cuối cùng, người ta không nên đánh giá thấp những thủ tục đã có thời xưa, chẳng hạn như việc phong chức linh mục thừa tác cho những đan sĩ, những tu sĩ và những ai sống đời tận hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Cuộc sống với cái nhìn của Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc sống con người trên trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh để nói lên tính cách tạm bợ, ngắn ngủi, chuyển tiếp của cuộc sống trần gian. Cuộc sống trên trần gian được mô tả như lớp sương mù, như hơi thở, như người lực sĩ đang chạy về điểm đến. Thánh Vịnh 48 nhắc nhở những kẻ quyền thế và giàu có. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, ba tấc đất mới thật là nơi họ ở. Để thực sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này, con người cần phải nhớ hai điều. Một là so sánh với vĩnh cửu. Cuộc sống trần gian này vô cùng ngắn ngủi. Hai là trái đất này chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chúng ta không ăn đời ở kiếp trên chốn dương gian này. Do đó, gắn bó với nó là điều ngu xuẩn nhất. Thái độ phải đạo của con người là phải không ngừng xin Chúa giúp mình nhìn vào cuộc sống trần gian này bằng chính cái nhìn của Ngài. Thánh Vương David luôn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng cuộc sống trên trần gian này ngắn ngủi biết chừng nào. Xin giúp con biết rằng, con chỉ ở đây một thoáng mà thôi. Kinh Thánh không ngừng so sánh cuộc sống trần gian với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Trái đất không phải là ngôi nhà trường cửu, hay nơi đến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này. Kinh Thánh sử dụng những từ như người xa lạ, khách hành hương, người ngoại quốc và lữ khách để mô tả cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Vua David nói, tôi chỉ là người khách lạ trên cõi đời này. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta, Nếu anh em gọi Chúa là cha, anh em hãy sống như những người tạm trú trên trần gian. Bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu bài thánh ca cũng nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống này chỉ là chốn khách đầy hay thung lũng đầy nước mắt. Quả thật, căn cước của chúng ta thuộc về vĩnh cửu, và quê hương của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thực sự xác tín về chân lý ấy, chẳng có gì trên trần gian này sẽ làm cho chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, chúng ta được xứ sở, giao cho sứ mệnh đi làm đại sứ tại một quốc gia thù nghịch. Hẳn chúng ta phải học ngôn ngữ mới của xứ sở ấy, và thích nghi với những tập tục và những khác biệt văn hóa để cư xử lịch sự và thi hành sứ mệnh của chúng ta. Với tư cách là một nhà đại sứ, chúng ta không thể xa lánh kẻ thù của chúng ta. Để hoàn thành sứ mệnh, chúng ta phải tiếp xúc và quan hệ với kẻ thù. Nhưng giả dụ rằng một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thoải mái trong xứ sở thù nghịch ấy, đến độ đem lòng yêu mến nó và quý chuộng nó hơn quê hương của mình. Lúc đó, sự cam kết và trung thành đối với quê hương có thể thay đổi. Vai trò đại sứ có thể bị lu mờ vì thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Thay vì đại diện cho xứ sở, chúng ta lại hành động như chính kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở thành một kẻ phản bội. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 5 câu 20, Thánh Phaolô viết rằng: Chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu Kitô đã phản bội xứ sở và vua của mình. Họ lý luận rằng vì mình đang sống trên trái đất, cho nên trái đất là quê hương vĩnh viễn của họ. Trong thư thứ nhất của Ngài, Thánh Phêrô cảnh cáo chúng ta như sau: Hỡi các bạn, thế giới này không phải là quê hương của các bạn. Do đó, hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Cuộc sống ngày càng có nhiều tiện nghi. Nhưng, như Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Sài Gòn, đã có lần cảnh cáo chúng ta trong lá thư gửi cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Xã hội tiêu thụ chỉ mang lại cho con người những thỏa mãn hời hợt, giả tạo. Những giải trí được các phương tiện truyền thông quảng bá dễ khiến cho con người thời đại quên rằng hạnh phúc đích thực chẳng ăn nhập gì với những thỏa mãn chóng qua mà con người có được qua các tiện nghi vật chất. Sự kiện trái đất này không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta, giải thích tại sao. Với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải gặp khó khăn, buồn phiền và ruồng bỏ trong thế giới này. Điều ấy cũng cho chúng ta thấy tại sao những lời hứa của Chúa xem ra không được thực hiện, những lời cầu xin không được chấp nhận và có những hoàn cảnh xem ra đầy bất công. Để chúng ta không gắn bó với trần gian này, Chúa cho phép chúng ta cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này là bởi vì chúng ta không sinh ra để sống mãi trong thế giới này. Trái đất không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một định mệnh cao cả hơn. Một con cá không thể cảm thấy hạnh phúc khi bị ném ra khỏi nước. Một con phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn nếu không được cất cánh bay cao. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên cõi đời chóng qua này bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta nhận ra rằng trần thế chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ, hẳn chúng ta sẽ thay đổi tận căn bậc thang giá trị của chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu sẽ là những yếu tố nền tảng trong các quyết định của chúng ta. Tác giả Carl Lewis đã viết: Tất cả những gì không là vĩnh cửu thì sẽ muôn đời vô ích. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng mục đích mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trên trần gian này là giàu sang, quyền lực, tiếng tăm, danh vọng. Sự sống sung mãn và dồi dào đích thực chẳng ăn nhập gì với của cải trần gian này, và sự trung thành với Chúa cũng chẳng đương nhiên bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống này. Tất cả mọi thứ triều thiên trong cuộc đời này chỉ là giả tạo. Thánh Phaolô suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn bị chém đầu. Hàng triệu người trung thành với Chúa trong suốt lịch sử giáo hội đã bị sát hại, mất hết mọi sự, hay khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng để lại bất cứ điều gì. Nhưng cái chết không hề là một tận cùng vĩnh viễn. Dưới mắt Chúa, những bậc anh hùng cao cả nhất không phải là những người giàu có, quyền thế, tiếng tăm lẫy lừng, mà là những người xem cuộc sống này như một nơi tạm bợ và trung thành phục vụ Ngài cho đến cùng. Một nhà truyền giáo nọ, sau một quãng đời hy sinh phục vụ nơi xứ người, trở về quê hương trên cùng một chuyến thuyền với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng hàng lớp lớp dân chúng chào đón vị Tổng thống, còn nhà truyền giáo thì lặng lẽ rời con thuyền mà chẳng được ai chú ý đến. Sự bất mãn và đắng cay bỗng xâm chiếm tâm hồn ông. Ông lên tiếng trách móc Chúa. Chúa liền nhắc nhở ông. Nhưng con ơi, con đã về tới nhà đâu? Mỗi khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ không biết sống cho Chúa Kitô có thật sự là một cuộc sống đáng sống không, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chưa về tới nhà. Chỉ với cái chết, chúng ta mới thực sự về tới nhà mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về kinh nghiệm về sống lời Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam mới gửi một thư chung mục vụ 2005 cho toàn thể mọi thành phần dân Chúa. Khi soi đời tôi vào thư đó, tôi như đọc thấy lời Chúa viết trong đời mình. Có thể nói, lời Chúa thật sự đã viết trong tôi, viết trong trí khôn, trí nhớ, trí sáng tạo. Có những lời đã viết sâu tận tiềm thức, vô thức. Bình thường, tưởng như những lời ấy đã bị quên, nhưng thực sự chúng đã biến thành sự sống. Lời Chúa được viết trong tôi và đã trở thành một sự sống hoán cải tôi. Bởi vì những lời ấy không do người nào đã viết, nhưng do chính Chúa đã pha trộn vào sự sống của tôi. Lời Chúa là một sự sống. Sự sống ấy gieo vào sự sống của tôi những tiềm năng sự thiện. Những tiềm năng sự thiện ấy đã lớn lên dần dần trong tôi theo tuổi đời tôi. Nếu muốn đưa ra cái nhìn về vài lợi ích trong muôn vàng của lời Chúa trong đời tôi, thì tôi xin chia sẻ đôi chút như sau. Thứ nhất, lời Chúa hướng dẫn tôi đi tìm và phát triển sự thiện. Tôi vẫn quan niệm rằng, sự sống của tôi phải hướng về sự thiện và phát triển sự thiện. Sự thiện cho bản thân tôi và sự thiện cho mọi người, ưu tiên là cho những ai tôi có liên đới và trách nhiệm. Để biết cái gì là sự thiện, tôi có thể hỏi lương tâm, giáo dục, tập quán xã hội và dư luận. Nhưng mọi ngã ấy đều có thể cung cấp những chỉ dẫn sai lạc. Để biết chắc đâu là thiện, tôi tìm đến Chúa. Chúa trả lời tôi bằng lời Chúa. Có một điều tôi muốn nêu lên ở đây, đó là lời Chúa giúp tôi yêu mến sự thiện, khát khao sự thiện, đi tìm sự thiện. Nhất là khi sự thiện tôi khao khát đi tìm với hết sức mình là chính nước trời. Có lần Chúa Giêsu đã phán, nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời là giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có để mua lấy viên ngọc ấy. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 13 câu 44 đến 45. Khi tôi được gọi làm giám mục, tình hình đời đạo trên quê hương Việt Nam đang diễn tiến phức tạp trong khói lửa mịt mù. Lúc đó, tôi chọn cho đời mục tử của tôi lời Chúa sau đây, điều răn mới. Đó là lời vắn tắt trích từ một lời dài Chúa Giêsu đã trối trong bữa tiệc ly. Thầy trao cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 34. Lời Chúa trên đây đã là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho tôi và là nguồn sống thiêng liêng nuôi dưỡng tôi. Nhờ đó, tôi thấy rõ hướng tôi sẽ đi để phát triển cho dân tộc, cho địa phương, cho giáo hội, nhất là cho những người nghèo khổ. Cũng nhờ lời Chúa đã trở thành đường đi của đời tôi, nên tôi đã biết chống lại sự ác một cách có hiệu quả. Điểm thứ hai, lời Chúa hướng dẫn tôi chống lại sự ác bằng sự thiện. Trong cuộc sống, sự ác là một thứ đồng hành không tránh được. Có muôn vàn thứ ác. Chúng mạnh và xuất hiện dưới nhiều hình thức. Để sống tốt, tôi phải chống lại chúng. Tôi có thể chống ác bằng sự ác. Nhưng cách đó sẽ đưa tới tồi tệ. Nên theo lời Chúa hướng dẫn, tôi luôn chống ác bằng sự thiện. Nhưng để sự thiện có sức thắng sự ác, tôi cần sống lời Chúa một cách sâu xa. Nhờ vậy, tôi sẽ biết dùng sự thiện để đối phó với sự ác cách nào, lúc nào và mức nào. Nhờ lời Chúa dạy, đôi khi do sự thinh lặng, tôi đã thắng được một sự ác lớn, chứ không do tranh cãi ồn ào. Nhờ lời Chúa dạy, nhiều khi do sự cầu nguyện âm thầm, tôi đánh bại sự ác nguy hiểm, chứ không do những tranh đấu rầm rộ. Trong mọi trường hợp đấu tranh với sự ác, tôi luôn nhớ lời Chúa dạy qua Thánh Phaolô. Hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi dài là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mọc là đức tin. Nhờ đó, anh em sẽ có thể đập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ, và cầm gươm của thần khí ban cho là lời Thiên Chúa. Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 14 đến câu 17. Dùng sự thiện để chống lại sự ác. Lời Chúa dạy như vậy đã luôn ứng nghiệm trong đời tôi. Ngoài ra, lời Chúa còn giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa đời tôi. Xin thú thực là, điều làm sung sướng nhất trong đời chính là tôi được làm con Chúa. Ngoài ra, điều làm tôi coi mình được vinh dự nhất chính là được phần nào nên giống Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu mà Thánh Phaolô đã ca tụng bằng những bước xuống vì yêu thương loài người. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không dành cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vấn lợi cho đến chết và chết trên thập giá. Thư Philippe chương 2 câu 6 đến câu 11. Trên đây là tấm bảng chỉ cho tôi thấy ý nghĩa đời tôi. Tôi càng đi sâu vào hướng đó, tôi sẽ càng thấy mình được là cành của thân cây nho là Chúa Giêsu. Đời tôi cũng như đời mỗi người đều có hai chiều kích. Một là chiều kích bề ngang, hai là chiều kích bề cao. Chiều kích bề ngang là những quan hệ với các loại người, với môi trường, với vũ trụ. Còn chiều kích bề cao là quan hệ với Thiên Chúa. Tôi được may mắn dùng những thời gian của tuổi già để làm cho chiều kích bề cao mỗi ngày mỗi nên giống Chúa Kitô hơn. Thế là ý nghĩa đời tôi đã được xác định rõ. Dù giới vô vàn giới hạn, đời tôi như một dòng tình yêu chảy về biển cả vô biên là Thiên Chúa tình yêu. Trên đây là một thoáng nhìn về kinh nghiệm của tôi sống lời Chúa. Kinh nghiệm diễn tả được vẫn nghèo so với kinh nghiệm không sao diễn tả được. Hành trình tôi sống lời Chúa đã được thực hiện giữa một giai đoạn lịch sử Việt Nam không thiếu thử thách. Hành trình này rất ẩn dật, khó nghèo, nhưng được Chúa cho cộng tác phần nào vào công trình cứu độ của Chúa. Xin tạ ơn Chúa đến muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời của Đức Cha Bùi Tuần kể lại kinh nghiệm của mình về việc sống lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tinh thần hòa giải đem lại niềm vui. Chuyện kể của linh mục John Fullerbach. Đó là một buổi sáng thứ sáu tuần thánh, tôi ngồi tòa giải tội. Một người đàn ông bước vào, quỳ xuống, bắt đầu xưng. Thưa cha, nói thật, con không muốn đi xưng tội chút nào. Tôi hỏi, vậy tại sao ông đến đây? Người đàn ông trả lời, cha có nhìn thấy người đàn bà ngoài kia không? Vợ con đó, con bước vào đây chỉ là tránh bị bà ấy cằn nhằn trong suốt mùa phục sinh này. Vậy ư, tôi trả lời, song vì ông đã đến đây rồi, chi bằng ông thành thật xưng tội luôn đi, có mất mát gì thêm đâu nhỉ. Sau một chốc lát ngần ngừ, người đàn ông đáp, phải, đằng nào cũng đã bước vào đây, con sẽ xưng tội một cách đàng hoàng. Rồi nhiều năm sau, người đàn ông ấy gặp tôi tâm sự, cha John, cha còn nhớ lần con bị vợ ép vào xưng tội hôm thứ sáu tuần thánh ấy không? Cuộc sống của con đã thay đổi hoàn toàn từ đó, và bây giờ con rất vui. Như vậy, bình an tâm hồn đã đem lại niềm vui cho người đàn ông, sự bình an đó mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ. Thầy đem lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em, không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Donald Walters nói, bình an tâm hồn là kết quả, không phải của tài khoản trong ngân hàng, mà của lời nguyện và suy niệm. Càng gắn bó với Chúa trong suy niệm, và hòa giải với Ngài bao nhiêu, ta càng cảm thấy như được bao trùm bởi tấm chăn của an bình nội tâm. Sưởi ấm châu thân, xoa dịu xung động, phấn khích tâm hồn bằng niềm vui trẻ trung. Bình an như dòng suối êm đềm, cuốn phăng mọi lo lắng, và đem lại cảm giác tin yêu thật vui vẻ, mới mẻ. Bình an tâm hồn thuộc về người biết rằng chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời mình. Bà Sumankit đặt câu hỏi cho mình khi bà bị căng thẳng và mất vui, bà kể. Một tối trong tháng giêng, khi gió bắt đầu luồn nhẹ chung quanh nhà, tôi bước vào phòng của đứa con gái Anna, nhìn thấy con búp bê nhựa mà nó đã nhận được ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Con búp bê này thuộc loại trò chơi mà mỗi khi người ta bấm, nó ngả hẳn về phía trước, xong lại đứng lại trên bệ của nó. Cái bệ này có chất nam châm và bắt buộc nó phải trở về vị trí cũ. Người ta gọi là trọng tâm an toàn. Cũng vậy, tôi cần phải có trọng tâm an toàn. Nó giúp tôi đứng vững mỗi khi con người bị điên đảo, giằng co gập ngã nhiều hướng. Nó giúp tôi sống trọn vẹn tại trung tâm lòng mình, và tôi có thể trả lời những thách đố vây quanh cuộc sống cách dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi bắt liên lạc với Thiên Chúa, đấng tôi kiếm tìm hàng ngày. Hãy đặt Chúa vào trọng tâm lòng mình. Tôi thường nghe những câu đó mỗi ngày khi đi rửa thánh lễ. Tôi tự hỏi, câu đó có nghĩa là gì nhỉ? Thiết tưởng, khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Quý vị và các bạn thân mến, thiết tưởng khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Câu này chỉ vẽ cho người Kitô hữu cách thức hiểu lời Chúa mời gọi và đặt người vào trọng tâm của lòng mình. Cũng như Ngài nói với mọi người, anh chị em hãy sống cùng Thầy, có nghĩa là anh chị em hãy đặt tin tưởng và trao phó mọi sự cho Thầy. Mọi hành động, mọi việc làm, mọi tư tưởng và những dự định tương lai, tất cả sẽ phải bắt nguồn từ Thầy, từ sự hiện diện của Thầy. Đôi khi trong cuộc sống, Chúa để chúng ta có những cảm nghiệm đau khổ, bị sỉ vả, bỏ rơi, để chúng ta hiểu được tâm trạng của những người nghèo ra sao. Một khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ có lòng thông cảm và biết ơn Thiên Chúa về những cảm nghiệm đó. Những cảm nghiệm làm cho chúng ta lớn hơn trên đường thiêng liêng. Câu chuyện Đá và Giám mục cũng do cha John Fullerback kể như sau. Vài năm trước đây, tôi gặp một giám mục, và vị giám mục này kể tôi nghe câu chuyện đã làm cho Ngài thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của Ngài. Được biết, trước kia Ngài rất lạc quan, chẳng bận tâm mấy về tình trạng của những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội tại đất nước Ngài. Ngài không thấy có gì bất công trong cách mà những người ở ngoài lề xã hội được đối xử. Một hôm, có anh cảnh sát nọ không nhận ra Ngài là một giám mục, đã đá vào hông Ngài và xô đẩy Ngài y như anh ta vẫn làm với những kẻ hành khất. cú đá ấy đã mở mắt vị giám mục. Và đó là lần đầu tiên mà ngài hiểu ra sự thật mặt trái xã hội mà ngài đang sống. Lần đầu tiên ngài hiểu thế nào là tình trạng của những kẻ nghèo và những người bị áp bức. Để kết thúc câu chuyện ấy, ngài nói, giọng trầm ngâm sâu lắng. Từ đó, tôi mới bắt đầu hiểu Thánh Kinh. Tôi đọc Thánh Kinh như thể lần đầu tiên trong đời. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sách truyện cổ tích về những người sống ở miền Bắc Cực giữa băng tuyết có câu chuyện như sau. Vào một buổi sáng trời mùa đông giá lạnh ở miền Bắc Cực, vừa thức giấc, con gấu trắng đã ngửi thấy có mùi gì lạ trong không khí. Nó liền đánh thức gấu mẹ và hỏi xem có đoàn người thám hiểm nào sắp tới nữa chăng. Thúc đẩy bởi tính hiếu kỳ, gấu con liền ra đi xem chừng nghe ngóng. Một lúc sau, nó chạy về kêu lên. Ba mẹ ơi, hãy đến mà xem. Có cái gì vừa ló lên giữa băng tuyết, đang run vì giá lạnh, nhưng tỏa lan một thứ hương thơm kỳ lạ. Gấu mẹ nói, xem ra không phải là con cá. Gấu bố xen vào, cũng không phải là một con chim nữa. Chiều đến, tin lạ đã được truyền đi khắp vùng Bắc Cực. Có cái gì lạ nho nhỏ màu tím vừa ló lên khỏi mặt băng đá. Nó chỉ đứng yên trên một chân và không di chuyển đi đâu cả. Thế là các loài vật ở miền Bắc Cực đều tuấn đến xem vật lạ. Tất cả đều hít thở hương thơm từ vật lạ ấy tỏa lan trong không khí. Thấy vậy, con chó biển lên tiếng phát biểu. Để có thể tỏa lan hương thơm như vậy, chắc là ở phía dưới băng tuyết phải có bình dự trữ lớn lắm. Tất cả đều đồng ý tán thành. Kế đó, một con chim mòng biển được phái đi về phương Nam để thu lượm tin tức về vật lạ lùng đó. Hôm sau, mòng biển trở lại đem tin là vật lạ đó được gọi là hoa tím khiêm tốn, và tại cánh đồng ở phương Nam có cả một tấm thảm với vô số những bông hoa tím bé nhỏ thơm ngát tương tự vật lạ mà họ vừa thấy. Một lần nữa, con chó biển lên tiếng với giọng băn khoăn thắc mắc. Nhưng làm thế nào mà hoa tím từ phương Nam xa xăm lại nảy nở ở miền Bắc Cực giá lạnh này được? Thế rồi, tối hôm ấy, một hiện tượng lạ đã xảy tới. Tất cả khối băng giá rung chuyển, và mặt băng giá vỡ tung thành từng mảnh nhỏ như tấm kiếng. Hoa tím càng tỏa hương thơm ngào ngạt hơn trước. Xem như nó muốn dồn tất cả sinh lực còn lại, để làm tan những tảng băng đá, và biến đổi vùng Bắc Cực thành vùng biển nước trong xanh ấm áp, với miền đất màu mỡ như được trải thảm cỏ xanh rỉ. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló dạng, nhưng hoa tím đã tàn héo, gục đầu trên thân mình bé nhỏ, không còn màu sắc, cũng không còn hương thơm nào nữa. Xem như hoa tím muốn nói lên rằng, hoa đang tàn héo, đang chết đi. Nhưng cần có ai khác thay thế và tiếp tục, để rồi một ngày nào đó, hàng ngàn bông hoa tím khác sẽ nảy nở và biến đổi miền băng đá giá lạnh thành đồng cỏ xanh tươi, làm nơi cư ngụ của con người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên đây chỉ là hình ảnh lu mờ ám chỉ việc Chúa Giêsu đã làm, và cũng là dấu chỉ về sứ mệnh của người tín hữu trong thế trận. Qua mầu nhiệm khổ nạn, đau thương và phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu đã hiến dâng sự sống mình để làm tan vỡ tảng băng đá giá lạnh bao phủ nhân loại. Cần phải có ai đó can đảm bắt đầu. Chúa Giêsu đã đi bước trước để các tín hữu tiến bước theo vết chân Ngài. Trinh nữ Maria là người đầu tiên đã tiến bước theo Chúa Giêsu. Mẹ luôn quan tâm che chở để giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Đức Giêsu. Ngõ hầu trong giáo hội không bao giờ thiếu vắng những tâm hồn quảng đại, dấn thân nỗ lực phá tan những tảng băng đá đè nặng tâm hồn nhân loại. Noi gương mẹ Maria và nhờ được mẹ trợ giúp, các tín hữu tiếp tục tranh đấu tỏa lan hương thơm của tình thương và cổ võ nền văn hóa sự sống, để đẩy lui nền văn minh của sự chết, của tội lỗi, của bạo lực, của lòng ích kỷ và của thờ ơ lạnh nhạt đang lan tràn khắp nơi, khiến cho tâm hồn con người càng ngày càng đóng kín trong sự dửng dưng giá lạnh. Đó hẳn không phải là sứ mệnh dễ dàng, vì nó đòi hỏi nhiều hy sinh vất vả và sự từ bỏ quên mình liên lụy. Hơn thế nữa, sứ mệnh của người tín hữu đòi hỏi mỗi người trở nên như trinh nữ Maria, là mẫu gương tuyệt hảo, thấm nhuần hương thơm của tình yêu Chúa. Lạy trinh nữ Maria tinh tuyền thánh thiện, cuộc sống âm thầm của mẹ quả là làn hương thơm ngát, là bầu khí trong lành để chúng con hít thở. Xin mẹ bầu cử trước tòa Chúa cho chúng con, nhất là những khi chúng con bị đe dọa vì hận thù, những khi luồng gió chia rẽ cắt xé tâm hồn. Xin mẹ dùng áo choàng của mẹ che chở thế giới đầy tội ác. Ước chi tất cả cuộc sống chúng con được trở nên như hương thơm của Chúa giữa lòng nhân loại. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.